tạp chí kinh tế.
Hơn một năm sau khi Hoa Kỳ chính thức rút khỏi Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương, thì 11 thành viên còn lại của TPP đã tự định đoạt lấy tương lai. Trên nguyên tắc, vào ngày 8 tháng 3 tới đây, tại Chile, các bên đặt bút ký vào bản khai sinh CPTPP, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, không hơn không kém là phiên bản mới của TPP với một vài thay đổi được cho là ít mang tính ràng buộc hơn so với dự án ban đầu. CPTPP thách thức cả Mỹ lẫn Trung Quốc. Mười một nền kinh tế tham gia phiên bản mới của TPP gồm có Úc, Brunei, Canada, Chile, Mexico, Nhật Bản, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Vắng Mỹ, GDP của 11 quốc gia kể trên cộng lại chỉ bằng 13,4% tổng sản lượng toàn cầu. Dù vậy, cùng với New Zealand, hai trong số 8 nền công nghiệp phát triển nhất trên thế giới là Nhật Bản và Canada đã đóng một vai trò chủ đạo để Hiệp định CPTPP được ra đời. Và tương tự như TPP trước kia, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương cũng dựa trên nguyên tắc cơ bản là xóa bỏ các hàng rào quan thuế, tự do hóa các luồng giao thương, tư bản và dịch vụ. Sau khi Hoa Kỳ tuyên bố rút lui khỏi TPP, 11 thành viên còn lại trong vành đai Thái Bình Dương đã tiếp tục theo đuổi mục đích đạt đến một khu vực tự do mậu dịch rộng lớn nhất trên thế giới. Thế nhưng, các bên đã phải vượt qua rất nhiều các bất đồng mới hoàn tất bản công bố CPTPP. Thông báo phiên bản mới của TPP hôm 21 tháng 2 vừa qua tại Wellington, thủ đô New Zealand, thì các bên đã nhấn mạnh đến rất nhiều những lợi ích một khi CPTPP có hiệu lực, trễ nhất là vào giữa năm 2019. Bộ Thương mại New Zealand chẳng hạn thì dự phóng là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương sẽ mở ra một thị trường rộng lớn gần 500 triệu người tiêu dùng cho một quốc gia với vỏn vẹn chưa đầy 5 triệu dân như New Zealand. Về phía Việt Nam, theo thống kê của Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư, GDP Việt Nam sẽ tăng thêm 1,32% và kim ngạch xuất khẩu của nước này tăng thêm 4%. Ngoài những lợi ích trước mắt là đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường lớn như Nhật Bản, Úc hay Canada, chính quyền Việt Nam biết rằng Hiệp định CPTPP sẽ là động lực để các doanh nghiệp Việt Nam phải đẩy mạnh cải tổ, tăng khả năng cạnh tranh của cỗ máy sản xuất và xuất khẩu trong nước. Trở lại với câu hỏi nguyên thủy, đó là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP có gì mới so với phiên bản ban đầu? Từ Hoa Kỳ, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa trả lời.
Dạ thưa, cái hiệp ước hay là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP đó, đó là văn kiện mà đã được 12 quốc gia ký kết từ năm 2015. Sau cùng là không có được Hoa Kỳ chấp thuận vào tháng vào năm 2016 và chính thức triệt thoái vào đầu năm ngoái. Tuy nhiên 11 quốc gia còn lại đó thì nó vẫn xúc tiến việc đàm phán và chỉ có tạm ngưng áp dụng 23 cái đề luật nguyên thủy mà đa số là do Hoa Kỳ đề nghị trong 6 năm đàm phán đó. Nhưng mà họ lại mở rộng cái nội dung hợp tác nên mới gọi là toàn diện và theo cái hướng gọi là cấp tiến, tiến bộ đó, hoặc là thiên tả đó, do sáng kiến của Thủ tướng Canada với cái sự biểu đồng tình của Thủ tướng Úc, vì không có chỉ nhắm vào cái mục tiêu tiết giảm phí tổn kinh doanh cho các cái doanh nghiệp mà thôi, mà họ nhắm vào những cái mục tiêu tương đối nó gọi là nó có cái tính chất thẩm hơn. Nếu mà so sánh đó, thì nhóm 11 quốc gia của CPTPP đó có sản lượng tổng cộng khoảng 10.000 tỷ đô la một năm, tức là bằng 13,5% tổng sản lượng của toàn cầu. Thiếu nền kinh tế Hoa Kỳ đã có tổng sản lượng bằng 27% của thế giới. Thế sau khi mà đã đạt thỏa thuận vào tháng trước thì 11 nước còn lại đã sẽ qua 8 bước phê chuẩn trong quốc hội của họ đó và chuẩn bị ở bên trong để tiến đến cái chế độ tự do thương mại và đầu tư với nhau trong vòng tối đa là 2 năm sắp tới. Và từ nay đến đó thì Hoa Kỳ và 28 nước Liên Âu cũng có thể sẽ là tái đàm phán với lại cái nhóm này, 11 quốc gia này đã trên căn bản đa phương hoặc là song phương để xin gia nhập cho cô.
Thưa mọi người thường nói rằng TPP-11 đó ít ràng buộc hơn so với cái sáng kiến đã được đưa ra từ năm 2005. Và các bên, như chúng ta đã biết, đã mất đến 10 năm mới ký được cái hiệp định TPP. Vậy thì lần này đó, để nhanh chóng đạt được một cái hiệp định mang tính toàn diện và cấp tiến, các bên đã tạm ngưng áp dụng như vậy là hơn 20 các điều khoản. Cụ thể thì những điều khoản đó liên quan đến những cái lĩnh vực nào, thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa?
Nó có ít ràng buộc về cái chế độ đầu tư này, về cái việc mà bảo vệ cái quyền sở hữu trí tuệ này, tác quyền này và thương hiệu, đó là những cái mà chủ trương gọi là căn bản nhất của nước Mỹ đấy. Và một cái khác nữa là về các cái khu vực như là dược phẩm này, bưu chính này, viễn thông này, và cả cái chế độ cung ứng cho khu vực nhà nước. Thì nói chung đó, thì cái những cái mà ràng buộc khắt khe nhất đó là do Hoa Kỳ đề ra, và bây giờ đã vì không có mặt Hoa Kỳ nữa, thành ra gần là hơn 20 những cái đề luật mà opposition đó đã được gọi là tạm hoãn qua một bên. Thưa cô,
đâu là cái hệ quả kinh tế của hiệp định CPTPP khi mà chính thức có hiệu lực?
Tôi nghĩ rằng là cái văn kiện này đó nó có cái nội dung chính trị hơn là về kinh tế, vì cái ảnh hưởng gọi là phát triển ngoại thương nó cũng giới hạn thôi, theo cái tinh thần mà tôi gọi là có còn hơn không đó. Nói chung thì cái bước đột phá, nếu mà có, nó chỉ có thu hẹp vào các cái lĩnh vực nông sản, lương thực và chế biến mà thôi. Và ưu thế của hiệp ước đó là nó có cái sự tham gia của Nhật Bản, là nền kinh tế có sản lượng đứng thứ ba sau Hoa Kỳ và Trung Quốc. Và cái lợi thế lớn nhất thì tôi nghĩ rằng là cho ba quốc gia là Canada, Úc và New Zealand đó. Còn Hà Nội tôi nghĩ rằng cũng có một chút lợi thế, đó là họ được phép đàm phán riêng một số biện pháp cải cách về điều kiện lao động và về bảo vệ môi trường, tức là nó không có chặt chẽ khắt khe như là khi mà còn có Hoa Kỳ nữa. Và tôi cho rằng là chúng ta vẫn chưa đi đến một cái bước đột phá cho cái vành đai xuyên Thái Bình Dương như người ta đã mong ước từ 10 năm về trước, thưa cô.
Nhiều nhà quan sát xem việc 11 thành viên còn lại của TPP đã tiếp tục đẩy mạnh cái hiệp định tự do mậu dịch này là một cái thất bại của Washington. Vậy thì thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa, Hoa Kỳ có khả năng trở lại với lại CTPP hay không ạ?
Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên quen dần với cái chuyện mà Hoa Kỳ đã ưa thay đổi lập trường. Nó xuất phát từ sáng kiến của 4 nước nhỏ trong cái vành cung Thái Bình Dương là Brunei này, Chile này, Singapore và Nouvelle-Zélande vào năm 2005 đó. Thì Hoa Kỳ đã xin tham dự và đòi mở rộng, đào sâu sau nhiều năm đàm phán với 11 nước kia. Thế khi mà việc đàm phán hoàn tất vào năm 2015 đó, thì Quốc hội Mỹ đã đổi ý, vì thấy hành pháp đã cam kết quá nhiều, đòi hỏi quá nhiều thay đổi trong xã hội của nước Mỹ đó. Thế cuộc bầu cử năm 2006 đã khiến cho đa số dân biểu vị trí bên Đảng Dân Chủ cùng một số đại biểu cũng khá lớn ở bên phía Cộng Hòa cũng chống nữa, cho nên hiệp ước mới không được Quốc hội Mỹ phê chuẩn, dù chính quyền Barack Obama thời ấy đã vận động rất mạnh. Thế sau khi nhậm chức thì ông Tổng thống Donald Trump đã ông hợp thức hóa cái sự kiện đó khi mà quyết định triệt thoái ra khỏi cái TPP. Nhưng mà một năm sau này, tức là mới đi cái tháng trước thì ông Trump cho biết rằng là có thể nghĩ lại và sẽ cứu xét cái việc gọi là tái đàm phán với từng nước hoặc là với cả cái tập thể gọi là CPTPP này, thưa cô.
Và anh nghĩ như thế nào về cái triển vọng đàm phán ấy?
Tôi cho rằng là chúng ta cũng sẽ phải mất 2 năm để mới biết được. Thứ nhất là, thưa cô, TPP đó nó có nội dung chiến lược, đó là gián tiếp nhắm vào nền kinh tế của Trung Quốc. Thứ hai là 11 quốc gia trong nhóm còn lại hiện nay đó đều là đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ trên cái vành đai gọi là vây quanh Trung Quốc. Cái thứ ba đó là từ cả năm qua đó, chính quyền Trump đã châm thêm cái yếu tố an ninh vào trong quan hệ kinh tế cũng để nhắm vào Trung Quốc. Và thứ tư là trong khi đó thì nhiều nền kinh tế khác, ví dụ như Nam Hàn, Đài Loan hay là cả Âu Châu đó cũng muốn theo dõi để tham gia cái cuộc chơi gọi là CPTPP này. Và sau cùng thì Hoa Kỳ đó ngày nay đã mệt mỏi vì bị thiệt hại sau khi là nhà tiêu thụ sau cùng và lớn nhất cho các nước, nên mới đòi lại xét lại việc buôn bán. Nhưng mà họ không có dễ lui gì, gọi là lui về cái chế độ bảo hộ mậu dịch protectionist rồi đó, và xóa bỏ mọi thỏa ước tự do thương mại mà tôi nghĩ rằng họ sẽ phải tùy cơ ứng phó. Trong hiện tại đó, thưa cô, thì cái xu hướng bảo hộ trong Quốc hội Mỹ vẫn còn quá mạnh do sức ép ở bên Đảng Dân Chủ. Nhưng mà chẳng khác gì vào năm 1994 với cái hiệp ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ NAFTA đó, thì bên Đảng Cộng Hòa của ông Trump nó cũng có những tiếng nói đề cao tự do mậu dịch qua khuyến cáo của 25 vị dân chủ cử bên phía Cộng Hòa vừa rồi. Tôi dự đoán rằng sau khi mà dàn xếp trong việc cải thiện hiệp ước NAFTA với Canada và Mexico đó, thì Hoa Kỳ sẽ xét lại vụ TPP. Vì rất nhiều tiểu bang và doanh nghiệp Mỹ đã cũng thấy cái mối lợi của việc hợp tác ấy, trong khi mâu thuẫn với Trung Quốc nó sẽ chỉ tăng chứ nó không giảm. Với lại nhiều sáng kiến tranh thủ của Bắc Kinh với các cái quốc gia khác ở xung quanh.
Xin một câu hỏi chót và một cách rất ngắn gọn. CPTPP liệu có đủ sức để cạnh tranh với cái Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, gọi tắt là RCEP, mà đấy là một cái sáng kiến của Bắc Kinh hay không?
Trong kinh tế đó là cũng có chính trị. Cho đến nay đó, phía Bắc Kinh đó là đã hứa hẹn rằng là có thể rằng là 2015 thì sẽ hoàn tất cái gọi là đối tác toàn diện đó, là cho đến giờ này đó thì là vẫn có một cái số những cái trở ngại. Thì mà các quốc gia khác có thể nương vào cái đó mà đặng để thương thuyết lại với Hoa Kỳ về cái gọi là cái TPP mở rộng về sau này, thưa cô.
Xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.